của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai tát má bên phải, thì hãy giơ cả má trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe chỉ vỏn vẹn bốn câu vắn vỏi. Bốn câu này nằm trong bối cảnh sau khi các môn đệ thắc mắc với Chúa Giêsu về luật Mô-sê. Đây là bản chỉ nam kiện toàn luật Mô-sê mà Chúa muốn dạy các môn đệ của Ngài. Trước tiên, Chúa Giêsu khởi sự nhắc các môn đệ về luật báo thù. Anh em đã nghe luật dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật báo thù này của người xưa căn cứ trên việc ăn miếng trả miếng, nghĩa là nếu có ai đó đã làm thiệt hại bạn, thì hãy làm hại lại người ta như vậy, hoặc bắt họ đền bù sao cho tương xứng với sự thiệt hại mình đã chịu. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài có lối hành xử tốt hơn. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Chúa Giêsu đã xóa bỏ nguyên tắc của luật báo thù. Vì dù có hạn chế và được kiểm soát kỹ đến đâu đi nữa, thì việc báo thù cũng không khi nào có chỗ đứng trong đời sống Kitô giáo. Chúa Giêsu nhắc thêm, nếu bị ai tát má bên phải, thì hãy giơ cả má trái nữa. Bị tát là bị sỉ nhục về mặt danh dự. Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy có cách hành xử cao hơn. Ngài không những chỉ khuyên quên đi việc bị thiệt hại vật chất, không đòi đền bù, mà còn rộng lòng quên đi việc bị hạ nhục, bị thiệt hại danh dự. Và Chúa Giêsu lại bảo, nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Áo của một người là quyền lợi cơ bản nhất mà người ấy được hưởng. Chúa Giêsu muốn đòi buộc chúng ta đi vào một tiến trình sâu hơn của luật yêu thương. Ngài đòi hỏi người Kitô hữu không nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, nhưng nghĩ đến bổn phận phải giúp đỡ và trao ban cho người khác cả phần dư mà lẽ ra chính họ phải được hưởng. Không chỉ nghĩ đến đồng loại với những quyền lợi, Chúa Giêsu còn muốn người môn đệ thể hiện trọn vẹn hơn nữa các điều luật. Phải nghĩ đến đồng loại để tìm phục vụ hơn là được phục vụ. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Chúa Giêsu khơi lên một tiến trình hoàn thiện hơn, xa hơn và hoàn trọn hơn trong phục vụ là đi bước trước, đến và tìm ra nhu cầu của người đang cần đến chúng ta. Và mức cuối cùng của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho những ai làm môn đệ của Ngài, đó là phải nhạy bén, phải sáng tạo hơn trong yêu thương, phải tìm ra cách thế trao tặng xinh đẹp và ưu ái nhất. Ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi. Yêu thương là luôn biết cho đi, không được từ chối, luôn tìm tạo thuận lợi để trao ban. Và trong mọi tình huống, hãy tôn trọng những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Không được ngoảnh mặt làm ngơ hoặc quay thường. Cho đi là đặc ân và cũng là một sứ vụ mà người môn đệ phải đảm nhận. Hãy sử dụng châm ngôn của cổ nhân xưa. Thà cho một người ăn mày giả dối, để khỏi phải từ chối lầm một người khiêm tốn nài xin. Người biết yêu thương, biết trao tặng, là người làm tất cả các nghĩa cử yêu thương mà không sợ lãng phí, không sợ người khác không nhận ra. Người biết yêu thương thì luôn biết sáng tạo trong cách thế trao tặng. Hôm nay, Chúa Giêsu thiết định nét mới rất quan trọng để mở rộng luật Môsê. Người môn đệ Chúa Giêsu không bao giờ thù hận, không được tìm cách báo thù, cho dù đó là một sỉ nhục có tính toán và độc ác. Người môn đệ Chúa Giêsu không bao giờ bám vào quyền lợi, cả quyền lợi pháp lý lẫn quyền lợi đương nhiên được hưởng. Không bao giờ nghĩ đến việc làm theo ý mình, nhưng nghĩ đến việc mở rộng lòng yêu thương, nâng đỡ. Người môn đệ Chúa Giêsu luôn nghĩ ra được cách sáng tạo trong sự phục vụ trao ban. Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc đời, chúng con nệ vào điều này luật kia, để quên đi luật trên hết là luật yêu thương. Nhiều khi chúng con còn báo thù, trả đũa hơn thua. Nhiều khi chúng con nghĩ đến quyền lợi mình đáng được hưởng, hơn là chúng con nghĩ đến những bổn phận chúng con phải chu toàn. Nhiều khi chúng con làm việc theo sở thích và cao hứng của mình, hơn là chúng con mưu tìm sự phục vụ. Lạy Chúa, chúng con yếu hèn, chúng con giữ luật hình thức, chúng con ưa báo thù, chúng con tìm hư danh. Xin Chúa thánh hóa và sửa dạy chúng con. Xin Chúa uốn nắn lòng trí chúng con nên giống trái tim yêu thương của Chúa. Amen.
Về nơi đây, cõi tâm linh như mờ sầu, dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lắng. Hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Hoa Kỳ. Chuỗi Mân Côi toàn cầu để cầu nguyện cho hàng linh mục trên toàn thế giới. Năm 2002, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị công bố ngày cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục, được cử hành hàng năm vào lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Trước đó vào ngày thứ năm tuần thánh mỗi năm, Đức Chân Phước John Paul Đệ Nhị đều gửi thư cho các linh mục. Đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài đã cho cử hành một năm linh mục, từ lễ thánh tâm Chúa Giêsu năm 2009 đến lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2010 để giúp các linh mục canh tân chiều sâu nội tâm, trở nên chứng nhân mạnh mẽ và sắc bén hơn cho tin mừng trong lòng thế giới hôm nay. Năm nay, lễ Thánh Tâm là ngày 15 tháng 6. Vào ngày này, mọi tín hữu đều được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục. Trong các phương pháp cầu nguyện, chuỗi mân côi là phương pháp đơn giản, phổ biến và rất hữu hiệu. Ông Thomas McKenna, Giám đốc điều hành Hội Ái Hữu Linh Mục Công giáo Hoa Kỳ, đã chỉ rõ mối liên hệ không thể thiếu được giữa chuỗi mân côi và hàng linh mục công giáo. Ông khuyến khích tất cả mọi người công giáo nên cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho hàng linh mục. Ông cũng ghi nhận, từ Thánh Đa Minh đến các Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16, giáo hội có truyền thống luôn xin các tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ cho hàng linh mục. Từ năm 2010, một chuỗi mân côi toàn cầu đã được phát động vào ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để cầu nguyện cho hàng linh mục trên toàn thế giới. Năm nay, chuỗi mân côi toàn cầu lần thứ ba do Tổ chức Linh mục Thế giới bảo trợ đã bao trùm thế giới trong bầu khí cầu nguyện với kinh mân côi suốt 24 giờ. Bắt đầu từ Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 6, với năm màu nhiệm vui, chuỗi lần hạt mân côi đi vòng quanh trái đất, sau mỗi nửa giờ lại đến một địa điểm khác, lần lượt suy niệm các màu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Cuối cùng kết thúc tại Wisconsin, Hoa Kỳ, vào lúc 24 giờ bằng năm màu nhiệm vui. Trong số các địa điểm tham gia chuỗi mân côi này có Vatican, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ukraine, Nazareth, Trung Quốc, Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ, Brunei, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Australia, New Zealand, v.v. Mọi người có thể hợp ý lần chuỗi với những người trực tiếp lần chuỗi tại 60 đền thờ tham gia chương trình này trên khắp thế giới cứ mỗi nửa giờ. Ngoài ý cầu nguyện chung cho các giám mục, linh mục và phó tế trong giáo phận, còn có rất nhiều ý nguyện được đề nghị trong chuỗi mân côi toàn cầu này. Chẳng hạn xin cho các linh mục biết, lắng nghe và sống lời Chúa, đem Chúa Giêsu đến cho người khác, loan báo Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng cứu độ, có lòng tin sâu xa vào các bí tích, chuyên cần cầu nguyện, kiên trì chịu đau khổ vì Chúa Kitô, trung tín với lời hứa linh mục, cảm nghiệm sức mạnh của thập giá, yêu mến Đức Mẹ, trở thành người đem lại bình an và hòa giải, chứng nhân của hy vọng. Tại Vatican, Đức Hồng Y Raymond Burke, Chủ tịch tối cao Pháp Viện Tịch Thánh, người hướng dẫn lần chuỗi năm sự thương, nói rằng, chắc chắn vào ngày 15 tháng 6, tôi lần chuỗi mân côi cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. Thánh hóa các linh mục là ý cầu nguyện hàng ngày của tôi, và vì thế tôi rất vui mừng tham gia chương trình cầu nguyện toàn cầu này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 9 tháng 6 vừa qua, dành cho các giám mục nước Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các vị tiếp tục đối thoại với chính quyền để giáo hội được tự do lên tiếng phục vụ công ích. Các giám mục thuộc 23 giáo phận ở Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong dịp này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các giám mục quan tâm đáp ứng nhu cầu của những người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội và các bệnh nhân, đặc biệt là những người đang chịu đau khổ vì nhiễm bệnh HIV/SIDA. Ngài cũng nhắc đến một phần quan trọng trong sứ vụ mục tử của các giám mục là công khai lên tiếng như một tiếng nói luân lý khách quan để bênh vực những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Đức Thánh Cha nói, khi giáo hội bày tỏ mối quan tâm của mình nơi công cộng, giáo hội hành động hợp pháp và để góp phần vào công ích, giáo hội không đề nghị những giải pháp chính trị cụ thể, nhưng đúng hơn là để giúp thanh tẩy và chiếu rọi ánh sáng vào việc sử dụng lý trí để khám phá các nguyên tắc luân lý khách quan. Tôi khuyến khích anh em hãy tiếp tục đối thoại và làm việc với chính quyền dân sự để giáo hội có thể tự do lên tiếng và phục vụ công ích một cách hoàn toàn phù hợp với các giá trị tin mừng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng cổ võ các giám mục đẩy mạnh việc truyền giảng tin mừng, tiếp tục áp dụng các chân lý ngàn đời của tin mừng cho các phong tục của các dân tộc mà mình phục vụ, để xây dựng dựa trên những yếu tố tích cực đã hiện diện nơi họ và thanh tẩy những yếu tố khác nếu cần. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các giám mục Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon quan tâm tới các nhu cầu đặc biệt của gia đình thời nay, nhất là các thiện ích tôn giáo, xã hội và luân lý như lòng trung thủy trong hôn nhân, sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Giáo hội không ngừng tuyên bố rằng gia đình dựa trên định chế tự nhiên của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và nơi các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, hôn nhân là một giao ước được Chúa Kitô nâng lên hàng siêu nhiên của bí tích. Đức Thánh Cha nói, tôi ca ngợi nỗ lực của anh em dành ưu tiên mục vụ cho việc truyền giảng tin mừng cho hôn nhân và gia đình phù hợp với giáo huấn luân lý Công giáo. Sau cùng, Ngài cổ võ các chương trình huấn luyện thích hợp và huấn giáo cho hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân để họ trở thành những chứng nhân vững mạnh và vui tươi về niềm tin mà họ tuyên xưng trong tư cách là những phần tử của giáo hội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và nhắn nhủ các sinh viên và giáo sư trường ngoại giao Tòa Thánh. Sáng thứ Hai, 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Beniamino Stella, tổng cộng là 40 người. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng trung thành như mối dây liên kết giữa Ngài và các cộng sự viên. Ngỏ lời với các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh và trong bối cảnh của những lộ tin và các tài liệu kín Vatilix có liên quan đến giáo triều Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến nhân đức trung thành, như là mối dây liên kết đích thân Ngài với các cộng sự viên, làm việc tại Tòa Thánh và tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại các quốc gia. Đức Thánh Cha nhắc thêm rằng, mối dây liên kết này được ăn rễ sâu trong đặc tính linh mục của các nhà ngoại giao Tòa Thánh và được cụ thể hóa trong sứ mạng riêng biệt được trao phó cho từng nhà ngoại giao Tòa Thánh, nhắm phục vụ cho đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, sự trung thành được thực hành trong giáo hội và tại Tòa Thánh không phải là sự trung thành mù quáng, nhưng được đức tin soi sáng. Thưa quý anh em thân mến, trong mức độ lòng trung thành của anh em, mà anh em trở nên đáng tin. Trong giây phút này, với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến sự trợ giúp hàng ngày dành cho tôi đến từ rất nhiều cộng tác viên tại giáo triều Roma và tại các cơ sở ngoại giao Tòa Thánh tại các quốc gia. Đức Thánh Cha nói, vì thế anh em phải nuôi dưỡng một quan hệ quý chuộng sâu xa và từ nhân, thân hữu đích thực, đối với các giáo hội và cộng đoàn mà anh em được gửi tới. Anh em cũng có một nghĩa vụ trung thành đối với các giáo hội ấy, được cụ thể hóa qua sự tận tụy chăm chỉ đối với công việc thường nhật trong sự hiện diện nơi các giáo hội ấy, những lúc vui buồn và cả những lúc bi thảm của lịch sử. Thủ đắc kiến thức sâu xa về nền văn hóa của họ, về hành trình xã hội, và biết quý chuộng những gì mà ơn Thánh Chúa đang hoạt động nơi mỗi dân nước. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha vào đầu buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Stella cho biết, trong vòng vài ngày tới đây, có lối 10 linh mục sinh viên sẽ nhận được bài sai tới các nhiệm sở ngoại giao Tòa Thánh. 10 linh mục khác tuổi từ 30 đến 35 sẽ gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh vào tháng 9 tới đây. Được biết, trường ngoại giao Tòa Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11 thành lập vào năm 1701 để huấn luyện các giáo sĩ trẻ cho những công việc ngoại giao của Tòa Thánh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lễ kính mình máu thánh Chúa Giêsu là cử chỉ tôn thờ và biết ơn Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi giờ mọi ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với gần 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng: "Anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, tín hữu mừng lễ Corpus Domini, nghĩa là mình máu Thánh Chúa, bí tích thánh thể. Truyền thống luôn sống động trong ngày này là tổ chức các cuộc rước kiệu trọng thể với bí tích rất thánh qua các đường phố và quảng trường. Tại Roma, cuộc rước kiệu ấy đã diễn ra ngày thứ năm vừa qua, là ngày chính lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày lễ này, hàng năm canh tân nơi các tín hữu niềm vui và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ mình máu Thánh Chúa như sau. Lễ kính mình máu Thánh Chúa là một cử chỉ công khai cao cả tôn thờ thánh thể, là bí tích, trong đó Chúa Giêsu hiện diện cả ngoài giờ cử hành, để luôn luôn ở với chúng ta trong mọi giờ và mọi ngày sống. Thánh Giustino là người đã để lại cho chúng ta một trong các chứng tá cổ xưa nhất liên quan tới phụng vụ thánh thể khi khẳng định rằng, sau khi phân phát mình Thánh Chúa cho những người hiện diện, bánh được thánh hiến cũng được các phó tế đem đến cho những người vắng mặt. Vì thế, trong các nhà thờ nơi thánh thiêng nhất chính là nơi giữ gìn thánh thể. Từ ý tưởng liên quan tới nhà tạm, nơi cất giữ mình Thánh Chúa trong các nhà thờ, Đức Thánh Cha liên tưởng đến sự kiện mình Thánh Chúa đang nằm dưới các đống đá gạch của các nhà thờ bị sập trong trận động đất tại miền Trung Bắc Italia những ngày vừa qua. Ngài nói, liên quan tới điều này, tôi không thể không cảm động nghĩ tới nhiều nhà thờ đã bị hư hại nặng nề vì trận động đất mới đây trong vùng Emilia-Romagna, tới sự kiện cả mình Thánh Chúa Kitô trong nhà tạm, trong một vài trường hợp cũng nằm dưới các đổ nát. Với lòng trìu mến, tôi cầu nguyện cho các cộng đoàn cùng với các linh mục của họ phải tụ họp nhau để dâng lễ ngoài trời hay dưới các lều lớn. Tôi cảm ơn các cộng đoàn ấy vì chứng tá của họ, và tôi cảm ơn tất cả những ai đang trợ giúp dân chúng. Đây là tình trạng càng nêu bật hơn nữa tầm quan trọng của sự hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa và sức mạnh đến từ bánh thánh thể, cũng được gọi là bánh của các kẻ lữ hành. Từ việc chia sẻ bánh này, nảy sinh ra và được canh tân khả năng chia sẻ cả sự sống và của cải, khả năng mang lấy các gánh nặng của tha nhân và lòng hiếu khách tiếp đón họ. Lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa đề nghị trở lại với chúng ta cả giá trị của việc thờ lạy thánh thể. Vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhắc nhở rằng, giáo hội công giáo tuyên xưng việc tôn sùng thánh thể không phải chỉ trong thánh lễ mà cả bên ngoài việc cử hành nữa, bằng cách duy trì với sự cẩn trọng tột đỉnh bánh đã được thánh hiến, trưng bày cho tín hữu Kitô thờ lạy trọng thể và đi rước kiệu với niềm vui của đám đông Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha minh xác việc chầu thánh thể như sau. Lời cầu thờ lạy có thể chu toàn cách cá nhân bằng cách dừng lại cầm trí trước nhà tạm hay trong hình thức cộng đoàn với cả các thánh vịnh và thánh ca, nhưng luôn luôn ưu tiên cho việc thinh lặng để lắng nghe trong nội tâm Chúa sống động hiện diện trong bí tích. Trinh nữ Maria cũng là bậc thầy trong việc cầu nguyện này, bởi vì đã không có ai biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với cái nhìn đức tin và tiếp nhận trong con tim các vang vọng thân tình sự hiện diện trong nhân tính và thiên tính của Chúa tốt đẹp hơn mẹ. Vì lời bầu cử của mẹ Maria, ước chi niềm tin đích thực và sâu xa nơi mầu nhiệm thánh thể được phổ biến và lớn mạnh trong mọi cộng đoàn giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết rằng, ngày thứ năm 14 tháng 6 là ngày quốc tế hiến máu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới phát động. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này và khích lệ tất cả mọi người thực thi hình thức liên đới cần thiết này đối với sự sống của biết bao nhiêu bệnh nhân. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu nhiều giáo phận khác nhau, cũng như các thành viên Hiệp hội xe mô tô của các lực lượng cảnh sát, và Ngài cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui, an lành.
Tin Vatican. Chức sắc Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ gặp Bộ Giáo lý Đức Tin. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, nữ tu chủ tịch và nữ tu giám đốc điều hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Bộ Giáo lý Đức Tin. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hiện diện tại cuộc gặp gỡ cũng có Đức cha Peter Sartre, tổng giám mục giáo phận Seattle, Hoa Kỳ, và là vị đặc tùy của tòa thánh về việc thẩm định đạo lý của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Hội đồng lãnh đạo này trong thời gian qua bị Bộ Giáo lý Đức Tin nhận xét có những tuyên ngôn và hoạt động không phù hợp với đạo lý và tình hiệp thông của giáo hội, như cổ võ những đề tài thuộc trào lưu nữ quyền cực đoan, ngừa thai nhân tạo, đồng tính luyến ái, truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tuy nhiên, Ban chấp hành Hội đồng lãnh đạo nữ tu tỏ ra bất đồng về những nhận định của tòa thánh, đặc biệt là quyết định giúp cải tổ cơ cấu của hội đồng. Cha Lombardi nói thêm rằng, cuộc họp hôm 12 tháng 6 vừa qua tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin là cơ hội để Bộ và các chức sắc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ thảo luận trong bầu không khí cởi mở và thân mật về những vấn đề và những mối quan tâm do việc thẩm định đạo lý gợi lên. Theo giáo luật, một hội đồng các bề trên cấp cao như Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được tòa thánh thành lập và ở dưới sự chỉ đạo tối cao của tòa thánh để thăng tiến nỗ lực chung nơi các dòng thành viên và cộng tác với tòa thánh cũng như hội đồng với một địa phương. Mục đích bản thẩm định đạo lý của tòa thánh là để giúp Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ trong sứ mạng quan trọng này, bằng cách thăng tiến một cái nhìn về tình hiệp thông giáo hội dựa trên niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của giáo hội được trung thành tuyên dạy qua các thế hệ dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh.
Tin Roma. Đức Hồng y Mark Oele, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Trong các ngày từ Chủ nhật mùng 10 tới 17 tháng 6 này, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tiến hành tại thủ đô Dublin, Ireland. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử Đức Hồng y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ chủ sự đại hội. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Hồng y cử hành sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua. Đài phát thanh Vatican đã phổ biến cuộc phỏng vấn Đức Hồng y về biến cố quốc tế này. Trước hết, Ngài cho biết nhận định của Ngài như sau. Tôi hy vọng rằng giáo hội tại Ireland được sự củng cố trong căn tính như là sự hiệp thông của Thiên Chúa giữa dân chúng và qua chứng tá của những người tới viếng thăm và chia sẻ cùng đức tin với nhân dân Ireland. Tôi nghĩ đó là hy vọng đầu tiên của Đại hội Thánh thể, củng cố mối dây yêu thương trong giáo hội, củng cố đức tin và tình yêu. Vì trong thập niên qua tại Ireland đã có các khó khăn và thảm cảnh của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cuộc khủng hoảng xã hội và khủng hoảng kinh tế, vì thế thực sự cần hòa giải và tha thứ, cũng như đối thoại giữa người dân Ireland, giữa các giám mục và giáo dân, giữa các linh mục và tu sĩ. Cần có cuộc đối thoại mới. Chúng ta phải bước qua các thời gian khó khăn, không phải để quên chúng, cho bằng giữ chúng trong tâm trí để đừng lặp lại các khó khăn đó và xin Chúa canh tân chúng ta trong tình yêu của người. Đa số các tham dự viên đại hội đến từ Ireland, đây là điều bình thường thôi. Nhưng cũng có nhiều tín hữu đến từ các nơi khác trên thế giới. Đại hội Thánh thể là giáo hội hoàn vũ hiệp nhất trong một giáo hội địa phương để hướng tới Chúa và xin Chúa ban cho mọi phước lành cần thiết cho con đường cuộc sống của giáo hội. Tôi xác tín rằng đại hội sẽ là một thời điểm ngoại thường, trong đó giáo hội tại Ireland bắt đầu một con đường mới và theo sau đó là các sáng kiến khác thức tỉnh ơn Chúa ban nơi mọi người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau rằng từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Leo thứ 13 trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. 1. Thời phác họa những vấn đề. 2. Thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế. 3. Thời thế chiến và chiến tranh lạnh. 4. Thời lạc quan của thập niên 60. 5. Thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội. Và 6. Từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Hôm nay, chúng ta cùng lược qua 3 nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1. Thời phác họa vấn đề. Không phải tất cả mọi giới Công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum tân sự. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt quá thẩm quyền của mình khi can thiệp vào những vấn đề xã hội thay vì chú trọng đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo muốn đem ra áp dụng đạo lý của Hội Thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà học thuyết xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Sau đây là vài ví dụ. Người Công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân lý hay không? Các công nhân Công giáo nên lập ra nghiệp đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc về đức ái. Giai đoạn 2. Thời khủng hoảng của các chế độ. Thập niên 30 của thế kỷ 20 được đánh dấu bằng nhiều khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp phải cơn khủng hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng năm 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuynh hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý nảy ra chủ nghĩa quốc xã và phát xít. Thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11, kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum, đã vạch ra những sai lầm của ba chủ nghĩa nói trên. 1. Chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công, bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu. Mặc dù đề cao tự do, nhưng trên thực tế, nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. 2. Chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Và 3. chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội, đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết là Đức Pio thứ 11 đã dành ra 3 thông điệp cho 3 chế độ độc tài. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Giai đoạn 3, thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh. Triều đại của Đức Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với Thế chiến thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 1939. Khi Thế chiến vừa kết thúc thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga-Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến việc hạ bệ Stalin năm 1956 đưa tới sự lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev. Tuy ông này cũng làm thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, sau khi đã xây bức tường Bá Linh năm 1961. Đức Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới. Không những Đức Thánh Cha lên án chiến tranh, nhưng còn vạch ra những nguyên nhân của nó, cũng như đề nghị những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề như quyền tư hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nhiều lần được nghe nói tới mối liên hệ giữa lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và phép thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Đọc lại những đoạn sách thánh trong Cựu Ước, như trong sách Xuất Hành, cũng như đọc văn chương Do Thái của các luật sĩ qua các thời đại, người ta đã nhận ra cơ cấu của nghi thức mừng lễ vượt qua hàng năm. Nghi thức này gồm có 4 tuần tiết và được lồng vào trong 4 tuần tiết này 3 điểm chính, tức là việc tường thuật biến cố vượt qua biển đỏ, các lời chúc tụng và hát thánh vịnh, và sau cùng là việc ăn tiệc vượt qua. Nhìn vào cơ cấu này, cũng như đọc các bản văn được hát lên trong dịp này, người ta có thể nhận ra ý nghĩa của lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm. Ý nghĩa này sẽ giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn mầu nhiệm thánh thể của Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa tưởng niệm của lễ vượt qua. Đây là ý nghĩa đầu tiên của việc mừng biến cố vượt qua. Người Do Thái hàng năm khi mừng lại biến cố này, họ muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử quan trọng mà cha ông họ đã trải qua. Việc tưởng niệm việc các tổ phụ Do Thái ra khỏi đất Ai Cập được thực hiện bằng hai cách, bằng lời nói và bằng một nghi lễ gồm có việc hát thánh vịnh, các bài hát ca tụng Thiên Chúa và bữa tiệc chiên vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong bữa tiệc vượt qua, sau khi chủ nhà thánh hiến buổi lễ, thì người con trẻ nhất trong gia đình đứng lên hỏi người gia trưởng ý nghĩa của việc mừng lễ vượt qua. Để trả lời câu hỏi này, người gia trưởng sẽ thuật lại cho mọi người trong nhà nghe việc cha ông của họ đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập và đi qua biển đỏ an toàn. Điều này được lặp lại đúng như sách Xuất Hành đã dạy như sau, nơi chương 13 câu 8 đến câu 10. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi đất Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tai ngươi, vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này đúng thời của nó năm này qua năm khác. Sách Xuất Hành chương 13 câu 8 đến câu 10. Bài tường thuật này được trình bày trong một khung cảnh thân mật của gia đình và giữa các phần tử thân thiết nhất, nên nó có tính cách bao gồm cả những người thời nay vào trong biến cố dĩ vãng, như là chính những người đang mừng lễ vượt qua bây giờ đây cũng đã được tham dự vào kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa, và họ cũng có mặt khi Thiên Chúa đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập. Vì thế, những phần tử không tốt trong gia đình, theo văn chương của các luật sĩ, họ bị loại ra khỏi công việc cứu rỗi kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này sẽ cho chúng ta thấy việc cử hành thánh thể không phải là một việc tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là một biến cố được làm lại, và những người tham dự thánh thể cũng được tham dự vào chính cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó là một điểm khá quan trọng của suy tư thần học về phép thánh thể. Các giáo phụ đã diễn giải nhiều về điểm này. Các nghi lễ thánh thể từ Đông sang Tây đều mang ý nghĩa này. Tiếp đến, biến cố vượt qua không chỉ được tưởng niệm bằng một bài tường thuật, nhưng còn được tưởng niệm bằng một bữa tiệc. Việc ăn bữa tiệc này được cử hành như là một nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua thời xưa. Các nghi thức được cử hành như khi xưa dân Do Thái ăn tiệc chiên vượt qua, lúc họ ra khỏi Ai Cập. Mọi người trong gia đình được mời tham dự vào bữa tiệc này. Vì tất cả được bao gồm trong đoàn người được Thiên Chúa cứu rỗi qua biến cố vượt qua biển đỏ. Một bản văn của văn chương Do Thái đã cho chúng ta thấy quan niệm này như sau. Không phải chỉ cha ông chúng ta mới được cứu rỗi bởi Thiên Chúa Chí Thánh, nhưng cả chúng ta nữa cũng được cứu rỗi cùng với họ. Chính vì thế, chúng ta phải ca tụng Ngài, tôn vinh Ngài, hát khen Ngài. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nói lên với Ngài, Alleluia. Trong đó việc tưởng niệm biến cố vượt qua, mọi thế hệ quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, đều được mời gọi tham dự và có phần trong đó. Qua truyền thống trên đây của lịch sử và phong tục Do Thái, chúng ta đã phần nào nhận ra ý nghĩa cứu rỗi của bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã dọn cho giáo hội của Ngài. Bữa tiệc thánh thể được làm lại ngày nay, và tất cả được mời gọi tham dự vào đó, vì tất cả đã được cứu rỗi qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngày nay, biến cố vượt qua của Chúa Kitô được làm lại, đó là biến cố cứu rỗi chúng ta, như lời Công đồng Vaticano thứ hai đã nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy lễ tạ ơn bằng mình máu người, để nhờ đó hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vừa qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Trích số 47 của Hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Hoặc như lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật thứ hai quanh năm đã đọc như sau. Lạy Chúa, chúng tôi nài xin Chúa cho chúng tôi được năng tham dự vào nhiệm tích này cách xứng đáng. Vì mỗi khi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế này, chúng tôi được tiếp nhận ơn cứu chuộc. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Các đệ tử rằng, tại sao trong cơn giận dữ, người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau? Sau một lúc suy nghĩ, một đệ tử trả lời, thưa Thầy, bởi vì người ta mất bình tĩnh và thiếu tự chủ. Vị hiền triết chưa đồng ý với câu trả lời, liền hỏi thêm, nhưng tại sao phải hét lên? Trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe? Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời, nhưng không có câu nào cho vừa ý của Thầy. Sau cùng, vị hiền triết liền giải thích, khi hai người đang giận nhau, thì trái tim của họ không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm, họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe, họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to như hét vào tai nhau. Sự giận dữ càng nhiều, thì khoảng cách càng lớn, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói bao trùm khoảng cách ấy. Ngưng một chút. Vị hiền triết lại nói, còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ. Tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Giữa họ chỉ có một khoảng cách rất nhỏ. Và khi tình yêu đến mức sâu đậm thì họ không nói nữa mà chỉ thì thầm. Cuối cùng, ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, vì qua ánh mắt đó, họ đã biết người kia nghĩ gì và muốn gì. Sau cùng, vị hiền triết kết luận, khi các con tranh luận với nhau về một vấn đề gì, phải giữ trái tim cho cận kề. đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con xa cách nhau. Nếu không, đến một lúc khoảng cách ấy càng rộng, càng xa, các con sẽ không còn tìm được đường quay trở về. Quý vị và các bạn thân mến, lời giải thích của vị hiền triết phần nào giúp chúng ta học được cách đối xử với người khác, sao cho giữ được mối hòa thuận thương yêu, ngay cả trong những lúc có điều bất bình với nhau. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai con người, hai trái tim rất gần mà cũng thật xa. Nếu mỗi người biết tôn trọng và đối xử với người khác bằng thái độ quý mến yêu thương, thì dù hai người có ở xa nhau nửa vòng trái đất, hai tâm hồn cũng cảm thấy gần thật gần. Trái lại, khi chúng ta tích chứa trong tâm hồn dấu vết của sự thù hận, thì dù có ở cạnh nhau, hai người cũng chỉ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Điều này càng cho thấy, sự gần gũi thể lý không quyết định sự gần gũi trong tâm hồn. Bởi lẽ tình yêu thương và ước muốn mới làm nên sự gần gũi, mới xóa bỏ được những khoảng cách. Người nào có tâm hồn quảng đại, dễ tha thứ, thì họ cũng dễ dàng gần gũi chia sẻ được với người khác. Chúng ta thấy những người làm cha mẹ luôn mang trong mình tình yêu thương đối với những đứa con. Giữa cha mẹ và đứa con không có một khoảng cách nào, bởi họ luôn quan tâm lo lắng cho con, từng bữa ăn giấc ngủ, lúc nào cũng hướng về đứa con, sẵn sàng bảo vệ khi chúng gặp khó khăn, nguy hiểm. Tình yêu như một mãnh lực, làm cho người ta vượt qua mọi khoảng cách, đến nỗi họ có thể tan chảy vào nhau, làm nên một thân thể. Chính Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm về sự kết hợp sâu xa trong tình yêu với Thiên Chúa Cha. Ngài nói, Thầy và Cha Thầy là một. Tình yêu càng sâu đậm bao nhiêu, sự gắn bó càng bền chặt bấy nhiêu. Bản chất của tình yêu là sự trao hiến, ở lại trong người khác và được nên một với nhau. Điều này Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Ở lại để thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu Kitô đã không ngần ngại xóa mình đi, bỏ địa vị làm con Thiên Chúa, nhập thể vào trần gian, mặc lấy thân phận con người bé nhỏ, để ở lại với con người mãi mãi. Tình yêu Thiên Chúa đã xóa bỏ mọi ngăn cách về không gian, thời gian, xóa mọi rào cản, mọi sự chênh lệch giữa một bên là phạm nhân đầy yếu hèn tội lỗi, với một vị Thiên Chúa đầy thánh thiện. Chúa Giêsu nhập thể để nối trời với đất, đem sự thánh thiện trải xuống trần gian, rút lại mọi khoảng cách và nâng con người lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Đây quả là một ân huệ lớn lao mà chỉ có Chúa Giêsu thực hiện được qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Trên thánh giá, trong giây phút cuối cùng, một dòng máu từ trái tim cực thánh Chúa Giêsu đổ ra, dòng máu tình yêu, dòng suối cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, ở lại trong Chúa, như chim non bay về hộp đàn, như trăm dòng sông đổ về biển rộng. Ở lại trong Chúa, như cành nho liền với thân cây, ở lại để kín múc tình yêu và nguồn nhựa sống đang chảy tràn. Vì chỉ có tình yêu của Chúa mới xóa bỏ được mọi khoảng cách. Chỉ có ân sủng của Chúa mới làm cho chúng con thêm tin tưởng, thêm niềm vui mà tiến bước. Amen.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên,
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.